phải cứ phạm thế là mình cho nó cùng một cái tội như nhau, thượng trung hạ. Nên mà mình phải xét tâm với cảnh. Thí dụ mình cũng giết, mà giết một con người, cảnh nó là một con người, cái cảnh để giết ấy. Hoặc là cảnh nó là một phi nhân là không phải loài người, hoặc là trời, hoặc là loài rồng này nọ gì đó. Hoặc là giết súc sinh, thí dụ như vậy. Thành ra cảnh nó có ưu có liệt, con người là ưu, phi nhân súc sinh này nọ là liệt, là thua hơn, cái giá trị nó thua hơn. Thành ra mình phải theo đó mà luận nữa, không phải giết cái gì cũng giống cái gì hết á. Rồi tâm của mình cũng vậy, khi mình giết một con người, cảnh nó nặng, tâm cũng nặng ở chỗ nào, tâm mình cho đó là con người. Khi mình giết một con người mà là cảnh nặng, mà tâm mình nhẹ là chỗ nào, mình tưởng đâu đó là một phi nhân hay đó là một súc sinh, thì lúc đó tâm nó nhẹ, tâm nó liệt, mà cảnh nó ưu. Thành ra như vậy á, nó có khác nhau. Cũng giết một con người, nhưng nếu tâm mình cho đó con người thì chắc chắn nó nặng rồi. Nhưng mà nếu mình tưởng đâu đó là một phi nhân mà mình giết á, thì lúc đó nó lại khác. Thành ra khi mình xét tội nặng nhẹ này nó, mình phải dựa trên đó mà luận. Ở đây đưa ra các trường hợp là cảnh tâm và cảnh đều trọng, là từ người mà tưởng là người. Cảnh thì trọng mà tâm khinh, tức là người là cảnh nặng rồi đó, mà mình lại tưởng đâu là phi nhân, tức là tâm nhẹ thôi. Hoặc là cảnh khinh mà tâm trọng, như là giết phi nhân mà mình tưởng là người. Cái này rất quan trọng. Tại vì thí dụ mình bảo chứ giết một con vật, mình nói như vậy thì tội nó nhẹ. Nhưng mà khi mà trong bóng tối chẳng hạn đó, mình nghĩ con vật đó là một con người, rồi khi mình giết thì coi như là mình giết người. Khi mà bật đèn lên mình thấy con vật, rồi mình bảo đâu có sao. Thì cái chuyện này á, nếu bây giờ ai ở trong bóng tối giết một người khác nhìn thấy, báo động cho cảnh sát đến bật đèn lên, nhìn thấy tay ra nó là một con vật, nó là một con khỉ hay gì á, thì cảnh sát không có bắt người kia nữa, không có cho tội giết người nữa. Nhưng mà trong giới luật, bởi vì mình có cái tâm đó là con người, thành ra cái tội mình là tội giết người. Nhưng nó khác với ngoài đời chỗ đó. Thấy nhiều người gặp thôi đỡ, cái này hiểu. Rồi lại phân ra nữa, thành ra mình bắt đầu, bây giờ mình phải nhìn cái tội nghiệp này nó ở trong giới này, nó vừa liên hệ đến cái giới thể thanh tịnh của mình, tức là nó thuộc về đạo, nó vừa liên hệ đến cái vấn đề luân hồi nhân quả. Thành ra nó thuộc về vấn đề kiếp trước kiếp sau, cái đau khổ của luân hồi, cái sung sướng ở trong luân hồi. Thành ra chính vì vậy cho nên mình xét khác với cái luật pháp thế gian. Ở đây á, người nó không phải người nào cũng như người nào, nó lại phân ra có người ưu, người liệt. Nó phân ra như vậy. Trong giới dâm tự có khinh và trọng, súc sinh và người. Nơi người, đây lấy một cái giới là giới dâm, giới tà dâm ra đó để mà nói. Nơi người thì lại có tại gia và xuất gia. Trong hàng tại gia lại có người trì giới và người phá giới. Hàng xuất gia gồm năm chúng cũng có trì giới và phá giới, cho đến bậc thánh nhân. Tội trọng thì đồng, mà báo theo đó thì có khác. Đây nó lại bắt đầu có một cái rắc rối. Nhưng mà làm sao, cái này nghe chút là hiểu. Đây là lấy giới dâm ra. Mỗi giới nó có một tính chất đặc biệt của nó. Đây là giới tà dâm. Thì giữa tà dâm á, thì thí dụ súc sinh coi như nhẹ, loài người thì coi như nặng. Tức là tà dâm với người là coi như nặng. Nhưng mà trong loài người á, thì nó có tại gia và xuất gia. Tà dâm với tại gia nó nhẹ, tà dâm với xuất gia nặng. Nhưng mà trong xuất gia á, thì có trì giới và phá giới. Tà dâm với người trì giới mới nặng, tà dâm với người phá giới nhẹ. Đấy. Thì cứ như vậy nó phân ra thì mình đủ biết. Nhưng mà thực sự ra cái giới dâm này với tà dâm này nó có một điểm đặc biệt, nó kết tội nặng hết. Tuy rằng người nó có ưu liệt như vậy nhưng mà kết tội nặng hết. Thành ra mình học từ từ đấy mình sẽ thấy cái giới tà dâm á là cái giới không kể đối tượng, không kể đối tượng. Bởi vì cái giới nó hưởng cho cái bản thân của nó. Thành ra cái đối tượng có ưu liệt như thế đó, mà kết cục lại á, kết tội nặng hết. Thành ra chính vì vậy á, cho nên trong cái con đường đạo á, là cái giới dâm này á, là cái giới mà nặng hơn hết. Bởi vì mấy giới kia nhiều khi phân theo cái đối tượng á, cái cảnh á, có ưu liệt của cảnh đó mà kết cái tội nó khác đi. Riêng cái giới dâm này á, là thành tội nặng hết á. Chỉ có cái phân cái cảnh ưu liệt ra là để đối với cái vấn đề là quả báo. Quả báo trong kiếp sau của mình á, nó có khác nhau. Chỉ có phân ra là để đối với vấn đề quả báo, tức là đối với vấn đề hóa giáo thôi. Chứ đối với chế giáo thì nó đồng một tội, tức là tội nặng hết. Ở dưới mình thấy cái đoạn tư chỉ giải thích, mà cái đoạn dưới câu cuối cùng nói lên tổng quát. Trọng thì đồng, nghĩa là theo sự chế định tội á, dâm không cần phải lọc lựa cảnh, mà cảnh nào cũng đều phạm trọng tội. Báo có khác, có nghĩa là nghiệp đạo. Nghiệp có ưu có liệt nên thọ báo không đồng. Tức là khi mình tạo cái nghiệp dâm đó thì nó chỉ có ưu có liệt đối với cái quả báo cái đời sau thôi. Còn đối với lại cái giới chế thì nó đều là tội nặng hết. Tự sao nói tiếp này, phần 2 là trộm cắp. Đây mình nói giới dâm, đây là đi về từng giới một cách tổng quát. Phần 2 là trộm cắp, mà trọng tội là trộm cắp của trời và người cho đến thánh nhân. Tam bảo thì sai khác nhau, trong đó vật của tăng là nặng nhất. Thì khi mình trộm cắp cũng vậy, mình trộm cắp của ai mà thành ra cái tội phạm trộm của mình nó tăng hay nó giảm? Nếu trộm cắp của trời và người thì là trọng tội. Mà trong loài người thì từ từ lên cho đến thánh nhân. Và khi mà của tam bảo thì cũng có sai khác nhau. Hễ mình ăn cắp vật của tăng là nặng nhất trong tam bảo, nặng hơn cắp vật của Phật nữa. Tăng được coi trọng lắm. Kế tiếp sự sao nói tiếp, phần 3 là giới sát. Bây giờ nói đến giới sát, trong thành luận, tức là thành thật luận, có nói như trong tỳ đàm sáu chân. Tỳ đàm sáu chân nghe kỳ không? Đó là lục túc tỳ đàm. Tỳ đàm đến sáu chân nữa. Lục túc ở đây, sáu chân đây là nói cho sáu bộ luận, sáu bộ luận của tiểu thừa ấy. Có nói giết kẻ tà kiến nhẹ hơn là giết sâu kiến, bởi vì người này làm ô nhiễm thế gian, gây nhiều tổn giảm vậy. Thì trong các luận của tỳ đàm như vậy có nói người thì bao giờ cũng là ưu hơn là súc sinh. Thế nhưng mà người mà tà kiến thì giết kẻ tà kiến nó còn tội còn nhẹ hơn là giết sâu kiến. Thành ra mình phải hiểu, khi mình vào đạo thì nó có nhiều cái dù mình chưa hiểu mà mình phải nhận thức được. Đối với đạo mình cứ nghĩ là làm cái chuyện ác trong thế gian này nọ là tội lỗi, không? Đối với đạo tà kiến mới là tội lỗi. Đó, thành ra phải nhớ như vậy. Đối với đạo mà không tin nhân quả đó là ác nhất, chứ không phải là ác, nó là một cái thằng tướng cướp giết người ghê gớm nào đâu. Thành ra như khi mình nhìn theo đạo mình chưa hiểu, nhưng mà mình phải nhận thức được như vậy. Đối với đạo nhìn thì như thế. Thành ra tà kiến nó là không có thể nói là giết còn nhẹ hơn là sâu kiến, mà vẫn có tội nhưng mà tội nhẹ. Rồi sự sao nói tiếp, phần 4 là giới vọng. Đến nói về giới vọng thì với người tại gia mà nói vọng ngữ thì nặng, với người xuất gia mà nói thì nhẹ. Nếu mình vọng ngữ với người tại gia thì nặng, tội nặng, vọng ngữ với người xuất gia thì nhẹ. Ở dưới có một cái câu trong phần tư chỉ giải thích, cái câu cuối á, nếu mà theo ngũ phần luật á thì vọng ngữ với tăng còn nặng hơn là đối với trước trăm vị la hán mà vọng ngữ, nên mới rõ dối tăng là nặng nhất. Thì ở đây á, đó là cái ý kiến của ngũ phần luật, đây mình theo tứ phần luật. Và ở trong này cũng có đại khái cũng có trình bày cho mình á, thì trong cái phần tư chỉ giải thích thì tôi đọc này, thứ tư là vọng, ba thú đều đồng với giới ăn cắp. Chữ thú đây tức là loài á, nhân thú, loài người. Thú là cái chỗ mình đi đầu thai á, À, súc sinh và phi nhân thì nó kêu là thú, đều đồng với giới ăn cắp, loài người thì trái ngược lại. Thì nếu mà mình nói vọng với xin lỗi, ba thú là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh á, nếu mình nói vọng ngữ với các loài đó thì giống như giới ăn cắp mà thôi, tức là tùy theo cái giới ăn cắp ở trên là ba thú, đây là người, trời và súc sinh, xin lỗi như vậy nhá. Thì theo đó mà phân. Mới lại ở dưới này có một cái đồ biểu để cho quý vị nhìn và nhận xét. Còn đây mà nói về loài người không thôi thì nó có thể, nó có nhiều cái hơi ngược. Tức là đáng lẽ xuất gia nặng hơn á, thì lại thành vọng ngữ đối với tại gia lại nặng hơn. Trong xuất gia có năm chúng cho đến thánh nhân thì từ từ mà nhẹ dần đi, điều đó đủ hiểu. Tức là càng đối với giới vọng ngữ á, thì càng cái người càng cao á, cái người càng ưu á, thì nó lại nhẹ. Đó. Tức là thánh nhân, mình nói vọng ngữ thánh nhân nhẹ, thì nói vọng ngữ với hàng tăng nó nhẹ, nói vọng ngữ với lại sa di này nó nhẹ, nói vọng ngữ với lại người tại gia nó mới nặng. Tại sao vậy? Đố biết. Rồi coi cái đồ biểu ở dưới. Nếu mà muốn biết thì sang năm học về biệt tướng, trì phạm biệt tướng, đi sâu vào trong chi tiết. Thế đây chỉ nói qua thôi, vậy thôi, chẳng qua là vậy. Bởi vì cái giới vọng ngữ nó không phải là giới nói đùa. Nói đùa không có thành giới, nói chơi không thành giới. Bây giờ thí dụ tôi nói chơi, tôi bảo Phật đây, tôi nói chơi thôi, nó không thành phạm giới, không thành giới hết á. Tại sao mà khi nói Phật đây nó thành vọng ngữ? Bởi vì tôi muốn mọi người cung kính, tôi muốn mọi người phải phụng sự, thành ra tôi mới nói tôi là thánh, là Phật đây. Lúc đó nó mới thành vọng ngữ. Thành ra mình nói vì A-la-hán, bảo tôi là Phật đây, A-la-hán nhìn mình cái bỏ đi, không có ảnh hưởng hết á. A-la-hán nhìn biết ngay một cái thằng ngu thôi, vậy thôi. Đó. Mà mình càng nói với cái người mà càng thấp á, mình càng được cái lợi, thành ra cái tội nó càng nặng. Thành ra nói với người tại gia nghe xong là mang đồ cúng dường liền, phong bì đầy bàn hết á. Vì vậy cho nên tội nó thành nặng. Thành ra tùy theo giới mà tùy đối tượng mà coi chừng, chứ không phải là thành ra. Bởi vậy cho nên mình phải học giới luật, mình phải học thì mình mới biết gì. Trong lục độ ba la mật, những vị nào thọ Bồ Tát giới rồi là phải thực hành lục độ, là hành cả trì giới. Mà Bồ Tát mà muốn thực hành trì giới mà không biết gì về trì phạm hết thì thực hành sao? Là hành đâu là phạm đấy. Mấy giờ hết? 5:30 hả? Học chậm quá. Đáng lẽ mình phải học sao cho nó xong cái đoạn này, nhưng mà không biết xong nổi không. Bây giờ đọc lại này. Lấy riêng tâm mà luận về phạm. Bây giờ nếu mà mình lấy riêng tâm ra thôi, tức là mình chỉ nhìn phạm giới theo tâm thôi á, thì lấy tâm đơn độc với ba thời để luận về nhẹ nặng của phạm, thì như thiện sinh kinh, tạm y theo giới sát, có 8 câu về nặng nhẹ theo trường hợp, phân thành 4 phần riêng biệt. Bây giờ ở đây dài nhưng mà không có gì khó, thành ra nói một cách tổng quát rồi quý vị về đọc là hiểu. Tôi không có nói láo, tôi giữ giới nói là đúng thiệt đó. Bây giờ vào cái thấy liền này, nó có 3 thời gian. Khi mà xét tâm thôi á, tức là sau khi mình đã xét về cái đối tượng, cái cảnh nó có ưu liệt như thế nào theo tùy theo các giới, bây giờ nếu mình lại còn phải nhìn về tâm nữa. Tâm nó có 3 giai đoạn. Ba giai đoạn đó là giai đoạn phương tiện, tức là khi phát tâm lên muốn giết chẳng hạn như vậy là phương tiện. Giai đoạn căn bản, căn bổn, tức là lúc mà ra tay giết người đó chết, căn bổn. Người đó chết rồi là giai đoạn dĩ thành, tức là thành rồi. Nó cho mình phải xét tâm theo 3 giai đoạn. Tức là sau khi giết một con người rồi, tâm mình cũng biết đó là con người đó là tội nặng rồi, bây giờ lại còn xem cái tâm mình xem nó còn nặng hơn nữa qua 3 giai đoạn. Tức là bảo trước đó, trước khi mà mình giết người đó, mình có cái tâm muốn giết hay không? Có tâm muốn giết, thế là chắc chắn nặng rồi. Giết rồi, người đó chết rồi, nặng rồi. chết xong rồi á lại còn khoái chí nữa, lại càng nặng nữa. Tức là lúc bây giờ mình lại xét theo ba giai đoạn của tâm, tức là mình xét theo tâm riêng thôi. Thành ra đây mới nói là ba thời đều nặng, nghĩa là vào lúc phương tiện thì phát tâm thật sự muốn giết hại, vào lúc căn bản căn bổn thì khởi tâm thật thích thú là khoái tâm, đến lúc thành rồi thì khởi tâm mừng là đã thành, đã qua đó chết rồi. Hạ như vậy thì coi như là như vậy là ba thời tâm mình đều nặng hết á, thì cái sự phạm giết của mình nó nặng 100%. Còn tùy theo mấy trường hợp dưới này á, tức là có thể là thời phương tiện nó nặng, lúc muốn giết thì rất nặng, muốn cho người đó giết thôi. Nhưng cái lúc căn bản á, căn bổn của mình á, nó cũng nặng, nhưng mà giết xong rồi á, không có tùy hỷ nữa. Tức là cái thời sau cùng mình thấy chán thì thấy hối hận. Tức là nó có một thời không có nặng, thì lúc đó nó sẽ khác. Thành ra bây giờ á, nếu mà giết người rồi phạm tội trọng, nhưng cái chỗ này á, là mình biết rằng là hai người, hai tên giết mướn đi giết một người khác, hai tên nó đều cầm hai con dao đâm cùng vào một lúc, cái người kia đều chết, về sau đi đầu thai chịu quả báo nó có thể khác nhau. Bởi vì sau khi giết rồi á, một tên nó hối hận, một tên đã đời bởi vì mình sắp được lãnh tiền thưởng, một tên nó hối hận, thì khi càng quả báo nó khác nhau. Hoặc là trước khi đi giết, trước khi đi giết chẳng hạn vậy, cái tâm nó lơ là, tâm nó không muốn gì hết, lúc giết phát tâm mừng là bị tội nặng, giết xong hối hận, tức là nó có hai thời nhẹ một thời nặng. Thành ra nó cứ tùy theo như vậy mà cái tội cảm quả báo nó khác nhau. Thế cho nên đời sống nó phức tạp lắm, bởi vì tâm mình nó bất thường, tâm mình thất thường. Thế cho nên khó mà luận tội, mà luận tội thì dễ, nhưng mà khó mà luận cái quả báo về sau này lắm. Mình phải xét kỹ cái tâm của người đó lắm. Thì như vậy là mình có thể xong được cái phần tiết đó. Về dưới này đọc ra nó có mấy trường hợp như vậy thôi. Đến trang 31 đi, giờ trang 31 đi. À xin giờ lại trang 29, nó có cái trường hợp như vậy là ba thời đều nhẹ. Trang 29 ha, cái đoạn dưới hết. Đoạn dưới cùng á. Trường hợp thứ tư, tức nó chỉ có gồm một trường hợp thôi. Cái chữ câu câu ở đây là dịch theo từ tiếng Phạn nó ra tiếng Hán, nó đều dùng cái chữ câu nhưng mà nó là trường hợp. Một trường hợp đó tức là ba thời đều nhẹ là trong kinh Thiện Sinh và Luật Thập Tụng có nói là than khóc mà giết cha mẹ là vì sợ cha mẹ bị đau khổ nên phải hại mạng cha mẹ, là trường hợp này vậy. Tức là cái tâm của mình á, lúc mà mình phải giết á, nó cũng rất đau khổ, là tâm nhẹ. Lúc giết cũng rất đau khổ, sau khi giết rồi nó cũng đau khổ, than khóc. Than khóc cả trong ba thời cho nên nó đều là nhẹ. Bây giờ đến trang 31 có tâm hay không tâm. Bây giờ mình lại còn trường hợp là có tâm hay không tâm. Cái kia là tâm mình á, trong ba thời đó nó nặng hay nó nhẹ. Đây nó lại là vô tâm. Nếu mà trong ba thời mà đều có tâm thì dĩ nhiên là cả bốn giới đều nặng hết. Đó. Rồi bốn giới là sát sinh, trộm cắp, nói láo, tà dâm, bốn giới đều nặng nếu mà chẳng có ba thời phương tiện căn bản. Bây giờ mình ngó ở cái đồ biểu ở dưới á, thì mình thấy là trước hết là cái trường hợp đầu tiên là ba thời đều có tâm này, thì phương tiện có tâm, căn bản có tâm, thành khi mà thành rồi cũng có tâm, thì bốn giới nó đều nặng hết. Nếu mà phương tiện có tâm, căn bổn có tâm mà thành rồi không có tâm á, thì bốn giới cũng đều nặng. Mình theo đó mà mình hiểu. Tại vì cái trường hợp mà nói nặng nhẹ là ăn thua cái lúc phương tiện và căn bổn ghê lắm, nhất là căn bổn á. Căn bổn mình mà có tâm á, chứ khi ngay khi mà cái người kia chết á, mình mà cho chết, mình có cái tâm như vậy. Thì trường hợp nữa là phương tiện thì không có tâm, căn bổn có tâm, thành rồi có tâm, thì bốn giới đều nặng hết á. Trường hợp nữa là phương tiện có tâm mà căn bổn không có tâm, thành rồi có tâm, thì quý vị dở ra coi ha, đây mỗi trường hợp thì mỗi giới nó một khác, thành ra nó rất là phức tạp. Giới đầu thì nặng, tức là giới dâm thì nặng, còn ba giới kia đều thuộc về phương tiện chung tội. Đối với trường hợp thành rồi mà có tâm, nó là hạ tội. dưới dâm á, thì ngay lúc căn bổn mình vô tâm đi nữa, nhưng mà sau khi dâm rồi á mà lại có cái tâm thích thú á thì nó thành giới nặng. Thì dưới dâm nó khó như vậy. Còn dưới dưới sát, dưới trộm, mà dưới nói vọng ngữ á, thì bởi vì ngay cái khi mà nó thành cái nghiệp căn bản á, mình không có tâm, thành ra nó chỉ có cái tội ở phương tiện thôi. Và sau khi thành rồi á, ví dụ lúc lúc mà tôi muốn nói tôi là A-la-hán chẳng hạn vậy á, tôi bảo này anh Phúc, anh có biết không, anh biết tôi thì lúc bây giờ cô Diệu Trạm hỏi gì á, tôi bảo anh biết tôi là A-la-hán chẳng hạn vậy, lúc đó cái tâm của tôi á nó rớt vào trạng thái vô tâm. Nhưng mà xong rồi tôi bảo tôi nói anh gì vậy, anh bảo thầy là A-la-hán, tôi bảo đã tức là thành rồi, tôi thấy thích thú như vậy thì tôi có cái tội phương tiện, và cái tội sau cùng đó là hạ tội. Tội phương tiện bao giờ cũng là trung tội, tội căn bản bao giờ cũng là thượng tội. Thì hoặc là chỉ một thời có tâm mà hai thời không tâm, tức là thí dụ như là thời phương tiện không có tâm, thời thành rồi không có tâm, nhưng mà khi căn bản mà tạo nghiệp nó có tâm, thì lúc bây giờ bốn giới đều nặng. Còn nếu mà thời phương tiện có tâm mà thời căn bổn và thời thành rồi nó không có tâm thì chỉ có cái giới dâm là nặng thôi. Còn ba giới kia thì chỉ có phương tiện trung tội hoặc là hạ tội, tùy theo trường hợp. Còn nếu mà thời phương tiện không có tâm, thời căn bổn không có tâm, thì có khi nào mà nó thành tựu nghiệp rồi mới có tâm, thì chỉ có cái giới dâm đầu tiên là nặng. Còn ba giới kia thì chỉ có bị hạ tội. Theo đó mà mình luận ha. Dễ không? Thứ tư là cả ba thời đều không có tâm hết. Ba thời đều không có tâm hết thì không có tội. Ví dụ như trong trường hợp mà hồi xưa, cái thời xưa ở bên Ấn Độ, mà khi các vị tỳ kheo ni á, bởi vậy về sau tỳ kheo ni mới có cái giới là không có được ở riêng. Vậy lúc đầu các vị tỳ kheo ni có thể đi tu mà một mình này nọ thì bị những kẻ cường đồ với mấy tên cướp này nọ nó hãm hiếp. Thì trong khi đó các vị ni như vậy thì cả ba thời như vậy đều không có cái tâm. Không có cái tâm như thế thì Đức Phật bảo là không có phạm cái giới đó, bị oán bức thì vô tội. Còn đối với lại ba cái giới kia là bởi vì trước sau mình quên lãng đi thì vô tội, thì như vậy không có tâm là vô tội. Tán câu phần sau này do tâm không có tâm, các giới thành ra có phạm không có phạm khác nhau. Thì nếu mà quý vị mà thấy nó hơi phức tạp thì về cứ ngó mấy cái đồ biểu á, trong cái đồ biểu nó phân tích ra thì mình nhìn theo đó rồi mình đọc kỹ lại một chút. Mà khó hiểu quan niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật á, thì tự nhiên sẽ hiểu. Mà không hiểu nữa thì mình niệm nhiều hơn nữa, niệm 10 sâu. Niệm 10 sâu mà chưa hiểu là biết ngay là mình thiếu lạy Phật, thành ra ra lạy 1000 lạy Phật A Di Đà nữa. Thế sao cũng hiểu à? Thì ở dưới cùng nói sau hết trường hợp không tâm đó, hoặc không có tâm thọ lạc, và trường hợp mà như là giới giết, giới trộm đó, tâm hoặc cuồng loạn không hay biết gì cả. Đấy. Như một người điên cuồng mà điên cắp chẳng hạn vậy, không biết gì hết. Thì như vậy coi như tương đối mình học vậy là cũng lẹ rồi. Phương tiện thú quả này không có cái gì không hả, cái gì vậy, không, đây tùy trường hợp mà phân tích ra, tùy trường hợp mà đặt thứ tự ra. Mà ở đây nói phương tiện đưa đến quả là việc ra tay hành động đối với cảnh trước mặt phải có ba thời, tức là một khi mà mình làm cái việc đó để mà nó đưa đến cái quả phạm tội á thì nó có ba thời. Cho nên bậc đại thánh, tức là Đức Phật, tùy theo ba thời ấy mà chế ước ý muốn cho bậc chí khắc tâm không làm điều ác. Thời thứ nhất là tiền phương tiện, là phương tiện trước, chỉ chung cho cả ba giai đoạn phương tiện đối chiếu với căn bổn sau đó, nên đều gọi là trước, tiền phương tiện. Thì bây giờ tiền phương tiện là gì? Nó có tiền phương tiện này, để chung căn bổn này, ở giữa gọi là căn bổn, hậu phương tiện là phương tiện sau. Khi nói phương tiện đưa đến quả, phương tiện nó lại gồm có ba thời, là phần trước phương tiện, phần căn bổn là khi nó đến quả và phần sau. Nay sự sao nói dựa theo giới dâm để trình bày, như trong nội tâm mình có ý dâm, tiền phương tiện là như thế nào ha, mà thân và khẩu chưa hiển hiện ra thì gọi là viễn phương tiện, tức là phương tiện xa. Đến giai đoạn thứ hai là phát động thân và khẩu xong chưa tiến đến cảnh trước mặt thì gọi là phương tiện thứ, là thứ phương tiện, nếu phạm là trung tội. Giai đoạn ba khi đã đến chỗ cảnh phần thân giao nhau cho đến khi chưa đến chỗ phạm thì gọi là phương tiện gần, là cận phương tiện, là trọng hoặc trung tội. Thì như vậy là chúng ta có ba giai đoạn, nếu mà phân tích một cách chi tiết là phương tiện xa, rồi phương tiện thứ, rồi đến phương tiện gần. Nói phương tiện là gì vậy? Phương tiện chính là cái tên của cái sự việc đưa đến quả. Phải có cái phương tiện nó mới đưa đến cái quả phạm tội. Trước khi nghiệp chưa thành, nghiệp đây là khi phạm rồi. Mà vì các duyên nó sai lệch thoát mất đi, nên cho là tội ấy bị bế tắc ở nơi giai đoạn phương tiện, thành ra là tội phương tiện. Đáng lẽ mình muốn, thí dụ mình muốn giết một người, mình nhưng mà mình chưa có giết được, thì nó xảy ra một cái chuyện gì và người đó không có bị chết nữa, thì cái tội của mình á, nó không đi đến quả, nó không thành nghiệp, nhưng cái tội đó nó ở lại trong giai đoạn phương tiện và mình phải chịu một cái tội phương tiện. Đó là phương tiện, tiền phương tiện. Bây giờ đến căn bản, căn bổn giữa. Thì cái giai đoạn đầu là giai đoạn phương tiện, giai đoạn giữa là giai đoạn căn bổn. Tướng của căn bổn ra sao? Đây khi mà nói về, ở đây trong sự sao đưa ra cái giới dâm á, để trình bày vấn đề. Nghĩa là khi nam căn mà đi vào nữ căn chừng như đầu sợi lông thì gọi là dâm. Đó là về giới dâm. Nói về giới trộm á, thì khi mà cái vật mà mình muốn trộm á, nó được nhấc lên khỏi chỗ của nó thì gọi là trộm. Nói về giới sát á, thì khi mà mình đoạn mất cái mệnh căn của chúng sinh thì gọi là giết. Nói về giới vọng á, khi mà lời nói rành mạch được hiểu rõ ràng gọi là vọng. Thì lúc đó là giai đoạn căn bản, căn bổn đó. Nếu khi kết tội thì đều phải gom hết các nhân đi trước đó cộng lại thành một kết quả. Thì đó là ý nghĩa khi mình kết tội thì lấy cái căn bổn này với cái phương tiện trước nữa. Cái câu dưới này chỉ có một cái bảo là không có cái trường hợp mà trong căn bổn lại có phương tiện nữa, như các cái bộ phái khác nói vậy thôi. Và phương tiện sau là gì? Gì là phương tiện sau? Nghĩa là đối với sự việc tội mình đã tạo nên thấy thích thú hài lòng, phát sinh sự hoan hỷ đối với tâm đi trước và chưa hề nghĩ gì đến hối cải, lại kết tội này thì chung cùng bị hạ tội. Tức là ba giai đoạn mình đều có tội hết á, chứ không phải là kết chung một tội đâu. Giai đoạn đầu tiên mà nó không thành quả mình vẫn bị tội. Giai đoạn mà căn bản, tức là giai đoạn phương tiện á, đến giai đoạn căn bản rồi là mình bị cái tội chính. Xong giai đoạn căn bổn nó rồi á, là giai đoạn hậu phương tiện mình vẫn bị tội thêm nữa, nếu mà mình không hối cải. Để chịu chỉ giới chưa? Vâng, thì đến đây coi như mình có thể xong cái buổi hôm nay đi. Thì còn hai buổi nữa thì chắc cũng không kịp mấy. Bởi vì đến cái chương 6 này, chương mà thiếu duyên không thành này á, thì có nhiều chỗ khó. Chương thiếu duyên này. Thì bây giờ tôi có nói một vài điều, tâm nó còn phức tạp lắm, và cái sự mà đoán định về giới á, nó còn rất nhiều vấn đề. Thì đây nói về vấn đề chỉ giới, mình còn khoảng 15 phút phải không? À. khi mà chúng ta chỉ giới ấy, thì rất nên chỉ giới. Nếu mà một người tin tưởng đạo Phật rồi, ngay khi mà mình thọ tam quy thì coi như là mình đã đi vào giới, mình đã đắc giới thể. Khi mình thọ ngũ giới nữa là để mình thực hành. Thì thực sự ra là nhìn theo đạo Phật là bởi vì mình khổ là bởi vì mình tạo nghiệp. Nghiệp đó nó đưa mình đi luân hồi và nó đưa mình vào cảnh khổ. Thì tất cả những cái nghiệp đó mình muốn ngăn chặn nó lại mình phải dùng giới. Thì khi dùng giới như vậy thì ngăn chặn các nghiệp đó lại, thành ra cái vấn đề trì giới nó hết sức là cấp thiết. Nếu mà mình nghĩ nó là một cái gò bó, là một cái nặng nề cho mình thì là mình nghĩ chặt. Mà trì giới nó là một cái chỗ giữ cho mình khỏi ngã xuống hố sâu. Trì giới đó nó không hề có cái nghĩa làm khó khăn mình, ngăn chặn những cái nghiệp ác của mình để nó thành kết quả đau khổ. Khi mà mình nghĩ như vậy rồi thì mình mới phát cái tâm trì giới. Mà khi mình phát cái tâm trì giới như thế chẳng qua là để mình giữ cho mình được trong sạch. Trong sạch nó chỉ không có nghĩa là cái đạo đức của thế gian. Trong trong khi mà nói về cái vấn đề giới thì Ngài Đạo Tiên cũng nói là Đức Phật mà chế giới ra, Đức Phật mà thiết giới ra là không phải vì cái phước đức thế gian, không phải vì cái đạo đức thế gian, mà Đức Phật chế giới ra để cho mình thành Phật. Cái sự trong sạch đó là đạo, chứ nó không phải chỉ là một cái đạo đức thế gian là để chê bai những cái gì mà xấu, để lên án cái gì xấu, mà để đề cao cái đẹp. Mà đó nó là một cái sự cần thiết trong vấn đề thành Phật. Cái bản thể của mình có được thanh tịnh thì lúc bây giờ mình mới trở nên sự thanh tịnh đó. Từ xưa đến nay chúng ta nhận lầm cái bản thể bất tịnh, đó là tham sân si làm cái thể của mình, cho nên theo đó luôn luôn mình bị luân hồi đau khổ. Nên bây giờ cái vấn đề trì giới đó là nó đẩy cái tham sân si đi, nó giữ lại cái phần thanh tịnh. Và mình chưa có nhận ra được cái phần thanh tịnh ở trong mình, đó chính là Phật tính. Cho nên mình phải lấy giới. Giới nói cấm, cấm mình làm này, cấm mình làm kia. Tất cả những cái điều mà cấm đó nó phát xuất từ tham sân si, khi nãy mình nói đó, nguồn gốc khởi nghiệp á, nó phát xuất từ ba độc đó. Cho nên cái giới ở đây á, nó là ngăn chặn ba cái độc đó. Chính cái giới nó không phải sự thanh tịnh, nó ngăn chặn ba cái độc đó lại á, thì cái thanh tịnh ở trong mình á, nó phát triển. Thành ra giới đó nó tương ứng với sự thanh tịnh. Cho nên mình phải mang giới vào trong tâm mình. Mang giới vào trong tâm mình như vậy á, thì coi như là lúc đó cái bản thể của mình á, mình không chịu nhận tham sân si làm thể nữa, mà lúc đó mình nhận lấy giới làm thể, tức là mình nhận lấy sự trong sạch làm bản thể của mình. Bước đầu của thọ giới mình phải thọ tam quy. Tam quy đó có nghĩa là phiên tà tam quy. Ý nghĩa trong luật nói là như vậy. Phiên là lật ngược lại, tà là tà ma, tà kiến này nọ, lật ngược lại những cái kiến sai lầm để trở về với lại ba ngôi tam bảo. Ý nghĩa của tam quy là như vậy. Ba ngôi tam bảo là bản thể của mình, nhưng mà mình chưa nhận ra bản thể, thành ra cái bản thể của mình phải hiển lộ ra, phải mượn phương tiện hiển lộ ra như là một cái gì ở ngoài mình. Đó. Mà cái vị mà có thể làm được cái chuyện đó một cách đúng nghĩa nhất là Đức Phật. Thuyết là pháp, thành lập tăng đoàn. Thành ra mình phải nương vào đó. Khi mình chưa nhận được bản thể mình phải nương vào đó. Khi mình nương vào đó thì cái ý nghĩa của mình là mình chối bỏ cái tôi, cái tham sân si đời sống của mình là đúng. Tuy rằng mình chưa có dứt bỏ được nó, nhưng mà mình chối, mình không cho cái đó là đúng nữa. Và mình nương về tam quy, tức là mình nương về ba ngôi tam bảo. Nương về ba ngôi tam bảo như vậy á, tức là cái ý nghĩa là mình nhận tam bảo là bản thể của mình. Nhận lấy ba ngôi tam bảo đó là bản thể của mình. Thành ra từ giờ trở đi cái ý nghĩa nương nó là như vậy. Từ giờ trở đi làm bất cứ một công việc gì, là dựa vào tam bảo mà làm, chứ không có dựa vào tham sân si mà làm. Ghét một người á là dựa vào tam bảo mà ghét, thương một người là dựa vào tam bảo mà thương,
chứ không có ghét một người vì tâm sân mà ghét, thương một người vì tâm tham mà thương. Đó, thành ra lúc đó là mới kêu là quy y, tại vì mọi hành động của mình nó sẽ tiến đến một cái chỗ nào đó, một kết quả nào đó, và mọi hành động của mình nó luôn luôn nó nương vào tham sân si mà nó hành động, thế cho nên cái chỗ nó tiến đến luôn luôn là luân hồi đau khổ. Bây giờ thì mình phải lấy lại cái chỗ phát nghiệp ra của mình, đó là tam bảo. Mà khi lấy lại tam bảo ấy, cái chỗ phát nghiệp ra ấy, nó luôn luôn là không làm điều ác, làm điều thiện, không làm điều ác, làm điều thiện. Là do bởi vì mình không nương vào tham sân si mà mình nương vào tam bảo. Và một khi mình không làm điều ác, làm điều thiện thì có nghĩa là cái bản thể thanh tịnh của mình ấy, nó hiển lộ ra, nó tương ứng với cái mặt ngoài ấy, là cái mặt làm thiện mà không làm ác như vậy. Mình ngăn các điều ác thì tự động cái bản thể thanh tịnh nó phát triển. Mình làm các điều thiện là làm cho các cái bản thể thanh tịnh nó phát triển thêm hơn nữa. Và từ từ á, tại sao mình cứ lấy tôi với lại tham sân si là mình à.
Tại sao cứ như vậy? Bởi vì mình vô minh.
Bây giờ mình làm sao để có trí huệ? Khó lắm. Bây giờ mình cứ nương vào tam bảo, mình dựa tam bảo làm điều thiện, nó thành giới luật. Cứ như vậy mình hoạt động trong đời sống, trong mọi sự vật, cứ hoạt động theo giới. Cái này không phải của mình không lấy, cái này không phải của mình không lấy, cái này không phải của mình không lấy. Mình cứ sống như vậy thì tự động á, cái tôi của mình á, mà nó cứ thúc đẩy lấy cái này, lấy cái kia, lấy cái nọ, nó cứ bị phản ứng ngược lại. Tức là mình thiên tà, nó là tà, mình thiên ngược nó lại. Và bởi vì mình tam quy rồi, mình trì giới rồi, thành ra đáng lẽ cái tôi của mình mà không có tam quy, không có trì giới thì mình lấy. Nhưng bây giờ mà không dựa vào tam quy trì giới không lấy, dựa vào tam quy trì giới không làm điều này, không làm điều kia.
Mới đầu có nhiều cái mình thấy nó hơi gò bó, vì cái tôi, cái tham sân si mình nó bực.
Tham nó bảo cái gì theo Phật chi ấy,
theo Phật khó khăn quá à. Khiến mọi cái mình đều không có hoạt động được.
Thì lúc bây giờ Đức Phật cũng biết, Đức Phật cũng biết như vậy, cho nên Đức Phật bảo chứ mới đầu chỉ năm giới thôi. Mà năm cái giới đó thì nhiều khi mình không thọ giới mình cũng đã làm rồi,
cho nên Đức Phật cho mình năm giới đó.
Chỉ có cái uống rượu chứ nhận là có nhiều người hơi khó chút.
Nhưng mà nếu mình
tập quen ấy, thì tự nhiên mình đổi cái tính, mình chuyển ngược cái tính yếu đuối lệ thuộc vào những cái chất say đó, nó trở thành ra là cái sự thanh tịnh, mình chuyển ngược được mà dựa vào tam bảo. Thì Đức Phật cho mình năm giới để dễ dàng cho mình, lâu lâu thỉnh thoảng một tháng, hai tháng, ba tháng nó thọ bát quan trai, thêm ba giới nữa. Ba giới đó nó không thuộc về già giới, tức nó không thuộc về tính giới, nó chỉ thuộc về già giới, thuộc về già tội thôi. Trong một ngày một đêm thôi, không có diện mình thấy được, không chết chóc gì hết. Trong một ngày một đêm thôi, không ca hát múa nhà gì được, mình thấy được. Nhưng mà hiện tại bây giờ trong một ngày một đêm thôi mà không ăn khi thời ấy, thì cũng còn chưa được ấy nhé. À, thì chính vì vậy cho nên nhiều chùa, nhiều thầy cũng nương cho mình cái đó. Thì cứ tiếp tục như vậy đi, mình cứ tiếp tục tin tưởng đó đúng là con đường hành đạo rồi, chứ mình đừng nghĩ cái đó là cái chuyện bình thường, cái chuyện hình thức. Mà đạo nó phải làm cái gì khác.
Mình thử viết tâm mình thử chú tâm mình lại trong cái việc làm giới của mình cái này nọ xem,
mình sẽ thấy nó có ý nghĩa khác và nó phát triển rất nhiều cái năng lực trong mình. À, thì chính đó là đạo rồi chứ còn gì nữa.
Chính đó là mình đang hành đạo, đang đi con đường đạo rồi. Và cứ từ từ như thế thì cái tôi của mình càng ngày mình càng chuyển ngược nó dần, chuyển nó dần. Và mình bắt đầu
vì sao mình phải chịu như vậy? Vì sao mình phải chịu một ngày đó không giữ tám giới như vậy, rồi một ngày đó phải tụng kinh niệm Phật? Bởi vì mình nương vào tam bảo, tức mình quy về tam bảo. Và mình thực hành như vậy, mình cứ phản dần, phản ngược lại dần cái tôi với lại cái tham sân si.
Mình cứ phản ngược lại dần dần á, tự nhiên mình bắt đầu cái vấn đề mà hành đạo, vấn đề mà trì giới nó bắt đầu trở nên là mình cảm thấy
không sao lại,
cảm thấy có năng lực là cái tôi của mình. Nên từ từ đến một lúc nào mà cái
tháng này có thấy nó khó chịu trong người vì tháng này chùa cũng chịu tội tổ chức thọ bát con trai.
Thì mình sẽ thấy như vậy, lúc đầu rất sợ,
nhưng mà về sau này á, thì
không được thọ lại thấy khó chịu, thấy nhớ.
Tức là nó đã chuyển được rất nhiều
trong suốt cái thời gian đó,
cái tham sân si nó vẫn hoạt động như thường.
Nó vẫn hoạt động như thường, có nhiều vị
đâm nàn,
có nhiều vị bảo đạo chẳng thấy đâu hết. Thấy mình đi thọ bát trai nó chỉ như hình thức thôi,
thì nó cũng là cái chùa ấy, vì
thì mình là Phật tử, mình có mấy hình thức làm. Còn thấy con người mình nó vẫn là tôi, nó vẫn là tham sân si,
mình không biết nó chuyển rất nhiều, mình không biết. Nhưng mà cái gốc nó chưa có chuyển, thành ra mình không có thấy gì hết.
Mình thấy mình vẫn là cái tôi, mình
vẫn tham sân si, nó vẫn có, mình vẫn này nọ gì ấy.
Mà nếu mà mình không hiểu, mình bỏ ngang uổng lắm. Thành ra nó có tham sân si, nó có tôi gì ấy, thì kệ bu nó. Mình cứ tiếp tục được đạo mà mình đi, tiếp tục cái đạo mà mình hành, cứ như thế thôi. Thì
càng ngày ấy,
mà nếu mà mình càng tin tưởng, mình ăn thua cái lòng tin,
mình tin,
mình tăng thêm từ từ, đừng có tăng gấp quá, tăng thêm từ từ, từ như vậy. Thí dụ bắt đầu rồi thọ Bồ Tát giới,
bắt đầu phát thêm Bồ Đề Tâm, tại vì mình muốn đánh đổ cái gốc của ngã với tham sân si, nó còn cần rất nhiều cái. Mình chưa có chịu làm mà tự nhiên mình cứ thấy cái này nó lợi ích mà mình bỏ ngang, mình phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm rồi mình vẫn lơ là, bắt đầu thọ Bồ Tát giới rồi
học giới về, từ từ á,
cái tâm mình nó cứ điều chỉnh dần, điều chỉnh dần,
nó tẩy dần, nó lật
ngược dần cái gốc ngã của tham sân si đi. Trong lúc đó nó sẽ mở ra cho mình hai con đường. Khi cái bản thể thanh tịnh từ từ nó hiển lộ ra, cái tâm của mình lúc đó mình chỉ giới, mình tu theo đạo, mình thấy mình thích thú và mình thấy dễ dàng lắm. Trái lại cái hồi đầu là nó nhạt nhẽo và nó không có một hứng thú gì hết, thì sau này mình thấy càng ngày nó càng thích thú. Cái mình đi dần vào sự yên tĩnh, tĩnh lặng, và lúc đó cái thanh tịnh nó hiển lộ ra, mình càng thấy nó mạnh mẽ,
thì mình có thể hướng thẳng về con đường đó.
Thì Phật giáo đại thừa mình khuyên là không nên
đi vào con đường đó.
Con đường đó kêu là con đường một cỗ xe nhỏ bé.
Chứ mình nói tiểu thừa sợ nghe nó kỳ lắm. Một cỗ xe bé nhỏ
nghe nó đẹp hơn hả?
Xinh xinh. Thành ra từ cái chỗ đó thì mình nên
chuyển sang.
Mình
cũng nên nói đại thừa nghe nó phô trương á,
mình nói một cỗ xe kích xù
nghe cho nó bớt cái oai đi.
Mình nên chuyển sang cái
cỗ xe kích xù đó thôi. Thì Đức Phật khuyên như vậy, mình là đệ tử Phật mà mình nghe lời như vậy.
Tại vì khi cái bản thể thanh tịnh nó hiển lộ ra, nó sẽ có hai con đường như thế. Thành ra chính vì vậy cho nên mình phải
phát Bồ Đề Tâm trước. Cái Bồ Đề Tâm của mình ấy, đến cái lúc mà càng ngày ấy, mình càng đi sâu vào đạo ấy, nó sẽ phát triển theo. Và lúc đó mình sẽ có thể hướng được sang con đường trên đường cỗ xe kích phù đó. Chính vì vậy cho nên nó phải có rất nhiều sự chuẩn bị.
Vào đạo nó cần rất nhiều giai đoạn, rất nhiều này nọ. Quý vị Phật tử mà gấp gáp
quá là cứ bảo là sao cứ thấy không có gì hết, gì nó không có được. Mình phải từ từ mình đi vào, nó qua nhiều giai đoạn, mỗi cái nó vững chắc ấy, thì nó mới chắc được sau này.
Mới đầu mình cho phát Bồ Đề Tâm liền nó lỏng lẻo, nó rơi mất hồi nào không hay.
Thành ra nó phải qua giai đoạn tăng quy ngũ giới, chỉ giới này nó, từ từ nó vào.
Trong suốt thời gian đó mình phải nghe về Phật pháp một chút.
Cái khi mình đi sâu vào Phật pháp rồi, lúc mình khi mà mình
thích đạo rồi,
qua cái sự thực hành rồi ấy, lúc bây giờ mình nghe đến tính không nó nhức đầu đó đi. Thì trong lúc mà mình tu trì bác quan trai này nọ, mình thấy yên tĩnh, cái người đó lại chỉ thích tu trì, không có thích phát triển trí huệ, nó lại không có thể nào thực hành được
con đường đại thừa nữa. Chính vì vậy cho nên một lúc
mình phải, có khi mình nghe pháp, có khi mình hành trì, khi này nọ, nó phải đi song đôi với nhau, phải làm công đức thêm nữa.
Cái công đức đó nó tăng trưởng năng lực của mình,
nội công á.
Không có nội công đó là không có thành gì hết. Phải làm cái công đức đó, cúng dường tam bảo, làm
thập thiện,
người nào thọ Bồ Tát giới rồi đó, bố thí lục độ ba la mật,
thành lục độ.